Bây giờ đến bài thứ 5, các sách sử và truyện. Chúng ta theo ở đây cho nó tiện, bởi vì nó dễ ấy hơn. Cụm thứ 2 của các sách sử và truyện gồm có các sách sử biên niên, hai quyển, rồi sách Ezra và Nehemia, nó đi với nhau. Rồi Tobia, Juditha, Esther và hai quyển Maccabe. Ở đây người ta nói là cụm thứ 2, tức là trên đã chia làm hai cụm. Cụm thứ nhất được người Do Thái gọi là các ngôn sứ tiền. Vậy thì bình thường mà nói đó, cái cụm thứ 2 phải là ngôn sứ hậu, nhưng mà không phải. Thế thì cái, nếu dùng cái gọi là ngôn sứ tiền ở đây á, tức là các sách sử 6 quyển chúng ta đã học rồi đó, thì phải hiểu là các ngôn sứ hậu là các ông ngôn sứ chính danh, tức là Isaiah, Jeremiah, Ezekiel vân vân, 12 ông nhỏ. Còn nếu mà ngôn sứ dùng thiên ngôn ở đây á, thì dùng là cụm thứ nhất được người Do Thái gọi là ngôn sứ tiền, thì phải nói là ngôn sứ hậu là các sách ngôn sứ đúng nghĩa. Nhưng mà cho nên dùng từ có lẽ nó không có chính xác lắm. Dù sao đi nữa thì chúng ta biết là cụm thứ hai ở đây á, là các sách này, hai sử biên niên, cuốn Ezra và Nehemia. Ezra, Nehemia nó đi với nhau. Tobia, Juditha, Esther và hai quyển Maccabe. Bắt đầu bằng các sách sử biên niên, cũng có người dùng được ký sự. Sử biên niên hai quyển 1 và 2. Tại sao được gọi là sử biên niên? Đây người ta nói rằng là các sách này ghi chép các sự việc theo thời gian, nên được gọi là ký sự hoặc là sử sách, là sử chép theo từng năm. Biên niên sử có nghĩa là theo từng năm. Các tác giả hai sách này là những người thấm nhuần tinh thần đệ nhị luật. Chúng ta đã thấy rằng đệ nhị luật là cái quyển thứ 5 trong 5 quyển của Môsê đấy. Sáng tế, Lê-vi, dân số, đệ nhị luật. Các bạn không? Mấy cái quyển đó là của gọi là sách ông Môsê. Thế thì cái tinh thần đệ nhị luật nó ở cái chỗ là người ta chủ trương thân phận của Israel sướng hay khổ đó, tùy ở cái lòng trung thành của Israel đối với Chúa, nghĩa là có giữ giao ước Chúa đã lập ở Sinai hay không. Đó là cái tinh thần của sách đệ nhị luật. Và để trình bày cái tư tưởng đó thì sách đệ nhị luật cũng có cái lối viết riêng, tạm gọi là như vậy. Cho nên thấm nhuần tinh thần đệ nhị luật về vấn đề tư tưởng và về vấn đề văn phong, cả hai phương diện đó. Được biên soạn vào thế kỷ thứ 4, quãng biên soạn hai cái sách này, sách sử biên niên này, được biên soạn vào quãng năm 300 trước công nguyên, trước Chúa Giêsu, tức là sau các sách Samuel và các vua chúng ta đã ăn học rồi đấy. Nên các sách sử biên niên bổ túc nhiều điều cho các sách đó, viết lại lịch sử, tức là viết theo các cái sách Samuel và các vua chúng ta đã học, nhưng mà nghĩa là cũng có những điều bổ sung thêm. Đấy là cái nội dung của các cái sách sử biên niên hai quyển như vậy đó. Bây giờ đến sách Ezra và Nehemia. Sách này ra đời hay là được biên soạn khoảng năm 330 cho đến 250, vào cái thời gian đó. Các cái nhà chuyên môn người ta đại khái là người ta nghiên cứu mà người ta phỏng đoán như vậy, cho nên cái thời gian nó không có rõ lắm, từ năm 330 cho đến 250 trước công nguyên, trước Chúa Giêsu thì cũng phải là thời gian cũng không có gọn gàng cho lắm. Hai sách này làm thành một khối trình bày phần tiếp theo hai sách sử biên niên. Hai sách này ghi lại bút tích của ông Ezra về phương diện đạo đó, thì cái ông Ezra này, và với phương diện đời đấy thì ông Nehemia, hay ông từ nơi lưu đày về Palestine và tổ chức cái cuộc phục hưng trở lại đất nước cũng như là dân chúng, cùng những văn kiện của nhà nước đế quốc. Nói chung lại là Israel đã trải qua hai cái thời kỳ đế quốc, là đế quốc Assur và đế quốc Babylon, cả hai đều rất là dữ tợn và độc ác, có thể nói như vậy, đối với dân Israel. Thế thì đến cái đế quốc thứ ba này á, đế quốc Ba Tư đó, bắt đầu từ ông Kiro, vua Kiro, thì ngược lại chính trị rất là ôn hòa và tương đối là cho tự do hành đạo vân vân. Cho nên có những văn kiện của nhà nước Ba Tư cho phép tổ chức lại đất nước và những cái công việc phụng tự vân vân. Cái cuộc hành hương á, thì bắt đầu từ năm 538, cuộc lưu vong á, cuộc gọi là lưu đày bắt đầu từ 587, kéo dài cho đến 538, tức là như vậy là 49 năm lưu đày. Thế thì bây giờ các cái sách Ezra và Nehemiah này á, có những văn kiện của nhà nước Ba Tư lúc bây giờ về vấn đề này, vấn đề phục hưng đất nước và tôn giáo. Họ trở về xây dựng lại đền thờ. Đền thờ này là đền thờ Jerusalem, xây lần này là lần thứ hai. Lần thứ nhất là vua Solomon xây đã bị phá, và bây giờ người ta xây lại đó, chỉ trong 5 năm, xây bắt đầu từ 520 cho đến 515 thì xong, khôi phục lại việc thờ phượng tại Jerusalem. Về phương diện đạo thì là ông Ezra ông ấy phụ trách, đồng thời tái thiết các tường lũy của thành thánh, của tường thành Jerusalem đấy, cái ông Nehemiah này. Cho nên một ông đời một ông đạo đó, nghĩa là lo về hai vấn đề đời đạo cùng nhau, dựa trên những văn kiện mà nhà nước Ba Tư nó ban hành cho dân Do Thái thời bây giờ. Như vậy đó là cái sự việc là xảy ra vào cái thời đó, vào thế kỷ thứ 6 đó, thì mãi thế kỷ thứ 4 các cái sách này mới được biên soạn. Đại khái chúng ta nói về những cái sách đang nghiên cứu đây, nói rất là vắn tắt thôi theo như là các cái tài liệu này. Bây giờ đến sách Tobia. Sách Tobia nói ngay là nó được biên soạn vào khoảng năm 200 trước công nguyên. Sách Tobia là một câu chuyện bình dân thấm nhuần lý tưởng đạo đức do Thái giáo. Sách kể lại những chuyện không may của ông Tobit và con ông là Tobia trong cảnh sống lưu đày của người Do Thái giữa đế quốc Ba Tư rộng lớn. Cái gia đình này á, đã phải sống ở bên lưu đày á, cái thời bấy giờ trong cái đế quốc, mặc dù là về phương diện chính trị nó ôn hòa, nó không như là hai đế quốc Assur và Babylon trước. Đế quốc Ba Tư này nó rất là thoải mái, tương đối như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng sống trong cảnh lưu đày chứ không phải là sống ở quê hương. Câu chuyện thật tươi mát, nêu bật giá trị của lý tưởng về hôn nhân, về gia đình, các bổn phận đạo đức cá nhân như là cầu nguyện, bố thí, ăn chay. Cầu nguyện đối với Chúa, bố thí là đối với tha nhân, ăn chay là trong bản thân của mình. Ba cái khía cạnh đó được nêu gương qua cái chuyện của ông Tobia này. Bổn phận đối với người chết là một cách đặc biệt, cách đặc nét ở đây. Mỗi trang đều sáng lên lòng tin cậy vào Thiên Chúa. Cuối cùng người công chính đã được Thiên Chúa ban thưởng. Bao giờ cũng vậy. Như vậy á, đây là một câu chuyện của một gia đình người Do Thái, tức là tín hữu của Chúa, nhưng mà bị lưu đày. Thì trong mọi cảnh khó khăn đó, họ vẫn sống thích hợp với luật của Chúa, cho nên họ nêu gương về vấn đề đời sống hôn nhân, đời sống gia đình và những bổn phận của con người như là một tín hữu của Chúa, biết cầu nguyện rồi biết giúp đỡ tha nhân, gọi là bố thí. Cái tiếng bố thí thì nó có vẻ hơi tiêu cực, nghĩa là làm việc bác ái yêu thương, rồi ăn chay đối với bản thân mình, bố thí đối với tha nhân và cầu nguyện đối với Chúa. Ba cái hướng sinh hoạt của con người cùng có tất cả đời sống. Cái đặc nét ở đây là bổn phận đối với người chết. Mỗi trang đều sáng lên lòng tin cậy vào Thiên Chúa. Cuối cùng thì chuyện Tobia cho thấy người công chính đã được Thiên Chúa ban thưởng một cách rộng rãi. Bây giờ đến sách Juditha. Bà Juditha đúng cái tên là Judith ấy, nhưng mà tiếng Việt nghe nó kỳ cho nên người ta thêm chữ Juditha vào cái tên của bà này. Cái sách này á, ra đời vào thời Maccabe, thời Maccabe vào giữa thế kỷ thứ hai trước Chúa Giêsu, khoảng năm 167 vậy đó. À, sách kể lại cuộc giải cứu thành Betulia bị bao vây dưới thời vua Nabucodonosor. Đây là một tiểu thuyết, cho nên người ta dùng cái tiểu thuyết lịch sử, người ta dùng cái khung cảnh có thật. Ví dụ như ông Nabucodonosor là vua của Babylon, một ông vua dữ tợn, đã làm khổ người Do Thái nhiều điều. Thế nhưng mà ông vua này ông ấy đâu có sống vào cái thời này, nhưng mà người ta mượn cái nhân vật đó để viết chuyện, để viết gọi là như là tiểu thuyết lịch sử. Bà Juditha là một quả phụ trẻ đẹp. Bà Juditha đã một thân một mình tiến vào doanh trại của quân thù, tức là quân Babylon ấy, dưới cái thời vua Nabucodonosor, nổi tiếng về cái độc ác. Thế thì ông tướng ở phụ trách đấy á, là ông Olofegne, đón nhận cái bà này á, và say mê sắc đẹp của bà, dẫn nàng vào lều và bị nàng cắt đầu. Bà này bà ấy lợi dụng cái nhan sắc của bà ấy, nhưng mà bà ấy thì tìm cách để tiêu diệt quân thù, trả thù cho đất nước, cho dân tộc. Thế thì cái ông này á, bị bà ấy chuốc rượu, biết chắc là bà ấy thuộc về mình rồi. Bà ấy tự hiến vào cái lều của ông này, và ông này ông nắm chắc là trước sau gì ông cũng sử dụng thôi. Cho nên uống say mê, để khi mà say uống rượu say như vậy, ngủ như vậy thì bà ấy chặt đầu. Bà ấy chặt đầu xong bà cho vào cái túi của bà ấy, đưa cho người đầy tớ gái, đi hai bà con đi ra ngoài trại. Khi mà hai cái nhân vật này ở trong cái trại của người Babylon đó, thì nó không có còn làm khó dễ gì hết, hoàn toàn tự do thoải mái. Nhưng mà khi mà bà này bà ấy chặt đầu ông tướng Olofegne đấy, ông ấy rồi cho vào bị đưa về bên phía Do Thái đấy, bên phía người Israel đấy, thì nó reo hò ầm ĩ cả lên. Bên này thấy vậy á thì hoảng lên, xong vào đánh thức chủ tướng để mà đối phó. Thì vào lều thì ông này cũng đã mất đầu, nằm ở đấy. Thế là quân Babylon hoảng sợ, rối loạn cả lên, rồi anh này giết anh kia. Cuối cùng thì không có thể nói là Israel không phải đánh mà được. Đây là một tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết tức là chuyện viết theo cái kiểu đó, ca ngợi lòng tin vào Thiên Chúa và lòng yêu nước. Thì ý nghĩa của câu chuyện bà Juditha nó như vậy. Đã có ai chưa đọc cái chuyện này chưa? Nếu có ai chưa đọc đó, thì về chịu khó mà đọc. Bởi vì có biết nội dung thì chúng ta nói mới dễ, chứ không có thể hơi khó. Chúng ta đừng ngạc nhiên là những cái nhân vật như vậy đấy, cái ý của họ là tốt, là cứu dân tộc, là tiêu diệt kẻ thù theo cái quan niệm thời xưa. Cho nên thì mình đừng có xét người ta theo cái trình độ đạo đức hay là thánh thiện của mình, mà mình phải đặt mình vào cái hoàn cảnh lịch sử và cái não trạng của người xưa. Họ là thời sống vào thời cựu ước, cho nên nó chưa có những cái mặc khải cao hơn về vấn đề đạo lý, về vấn đề bác ái vân vân, tha thứ cho kẻ thù. Đến sách tiếp theo là sách Esther. Sách Esther được viết vào khoảng năm 120, tức là sau Maccabe, tức là sau thời Maccabe khoảng 167. Bản sách này ra đời khoảng 120, đại khái như vậy. Cho nên sách Esther là sau sách Juditha. Sách Juditha thì ra đời vào cái hoàn cảnh của thời Maccabe. sách Esther kể lại chuyện bà Esther, một phụ nữ Do Thái trẻ đẹp trong cảnh lưu đày, đã được chọn làm hoàng hậu nước Ba Tư. Chúng ta đã nói rồi là lịch sử Israel nó đã trải qua mấy cái đế quốc khác nhau. Cái đế quốc ban đầu là Assur rất dữ tợn, rồi tiếp theo là đế quốc Babylon cũng chẳng có hiền lành gì. Thế thì bây giờ đến cái đế quốc Ba Tư á, từ năm 538 thì chuyển qua cái đế quốc Ba Tư. Đế quốc Ba Tư á, nó khác hẳn với hai đế quốc trước về chính trị, nó coi như là nó rất là thoải mái, nó để cho các cái dân bị trị đó được trở về quê hương và tái lập lại cái xứ sở, cái hoàn cảnh cũ của họ. Thế thì ở trong cái chuyện bà Esther này á, thì ông Assuero là đang làm vua của Ba Tư, thì ông ấy có cái bà hoàng hậu tên là Vashti cũng rất là đẹp. Thế thì ông hãnh diện về cái nhan sắc của cái bà hoàng hậu này, thì ông ấy muốn làm một bữa tiệc thết đãi, không những là các quan quần thần ấy, mà thết đãi rộng rãi trong nước. Và nhân dịp đó thì ông muốn khoe cái sắc đẹp của bà vợ, của bà Vashti. Thế thì ông ấy ra lệnh cho bà hoàng hậu trang điểm vân vân, rồi xuất hiện trong cái bữa tiệc gọi là lớn đó. Thế nhưng mà bà Vashti bà không có chịu. Thế thì ông vua Assyria ông ấy họp các cố vấn của ông ấy lại, thì những ông cố vấn này á bảo bà hoàng hậu làm như thế là không được, mất mặt vua và coi thường dân vân vân, vì vua đã muốn khoe cái bà hoàng hậu với dân chúng mà dân chúng nó chờ đợi. Bây giờ bà hoàng hậu không làm thì nó không được có dịp mà gặp bà hoàng hậu như vậy. Thế thì cuối cùng á, vì cái chuyện mà bất khẳng của bà hoàng hậu như vậy á, thì các ông cố vấn của vua đề nghị vua là truất phế bà ấy, cách chức hoàng hậu của bà ấy, và chọn trong nước một người khác. Và người ta đã chọn cái cô Esther này, một phụ nữ Do Thái trẻ đẹp. Cô này á, bố mẹ chết rồi, mồ côi bố mẹ, nhưng mà được ông cậu hay ông chú gì đó gọi là Mordechai nuôi dưỡng. Thế thì cô Esther được đưa vào triều và chắc chắn là được vua chấp nhận rồi, cho nên trở thành hoàng hậu của nước Babylon cho dưới thời của vua Assuero đấy. Và nhờ đó mà phá được âm mưu tiêu diệt dân Do Thái ở trong triều. Bây giờ có cái ông một ông quan á, rất là thân cận với vua, cũng đã được thăng chức một cách đặc biệt, tên là ông Aman. Thế thì cái ông Aman này á, lại có cái ác cảm đối với người Do Thái. Ông ấy tìm cách ấy, lợi dụng cái địa vị của ông ấy để tìm một cái dịp nào đó với cái sắc lệnh của nhà vua tiêu diệt dân Do Thái ở trong đế quốc. Thế thì ông Mordechai nhận thấy được cái ý tưởng đó của ông Aman và đã báo cho hoàng hậu, cho cháu là hoàng hậu Esther lúc bây giờ là hoàng hậu rồi. Thế thì bảo ông là phải liệu cách mà cứu dân, không có phải là mình chỉ nghĩ đến địa vị riêng của mình mà không có nghĩ đến dân vân vân ấy. Thì bà hoàng hậu Esther đã chấp nhận chuyện đó. Bà hoàng hậu cũng như là dân với lại ông bà với ông Mordechai bên ngoài đó thì hợp ý cầu nguyện vân vân á. Cái âm mưu của Aman á, tiêu diệt người Do Thái á, bị lật tẩy, và thay vì dân Do Thái bị giết á, thì ông Aman bị treo cổ. Thế thì đấy là câu chuyện của cái bà Esther này. Nhờ đó mà phá được âm mưu tiêu diệt dân Do Thái của cái ông Aman. Đấy là đại khái là cái nội dung và cái thời gian của sách Esther. Sách Esther như vậy là ra đời sau thời Maccabe. Thời Maccabe chúng ta lấy cái năm 167. Ở đây đến cái chuyện là Maccabe, hai quyển sách Maccabe này. Hai quyển sách này như chúng ta đã nói sẽ thấy đấy. Hai sách Maccabe không tiếp nối nhau. Không phải là sách thứ hai tiếp nối sách thứ nhất, mà sách thứ nhất đó, nó nói chuyện lịch sử khoảng 40 năm lận, từ năm 175 cho đến 134. Và cái người chủ trương quyển sách này là cái nhóm Sa Đốc. Thế đấy là cái nội dung của cái quyển Maccabe 1. Quyển Maccabe 2 đấy thì khoảng 25 năm. Từ năm 176 cho đến 150. Và về cái người chủ trương ấy, thì cái sách Maccabe thứ hai này đó, thuộc về nhóm Pharisêu. Nếu mà các chị có để ý hay là đã có học đó, thì ở trong Tin Mừng đó, hai cái nhóm này, nhóm Sa Đốc là nhóm các ông tư tế, và nhóm Pharisêu là những ông chúng ta gọi là kinh sư, những người dân thường nhưng mà chuyên về luật pháp, cho nên giỏi về luật pháp thì người ta gọi là các kinh sư, các ông thầy của sách vở. Hai cái nhóm này á, có như là nó kình địch nhau. Kình địch nhau về phương diện xã hội, nhưng thấy đó, nhóm tư tế Sa Đốc á, là luôn luôn luồn cúi chính quyền Roma để giữ được cái chức tư tế. Và cái nhóm Sa Đốc đó là cái nhóm tương đối là giàu có, họ muốn bảo trì cái chức, cái nhiệm vụ tư tế của họ đó, vì cái lý do đó, lý do nghĩa là cũng là vì địa vị và tiền bạc. Còn nhóm Pharisêu á, thì nghĩa là đi ngược, có thể nói với Sa Đốc về phương diện quyền hành. Pharisêu là dân thường thôi, chứ không phải là người có chức vụ gì hết. Thứ hai nữa là về vấn đề gọi là về vấn đề chính trị đó, thì Pharisêu không có ưa người Roma, không có ưa cái chính quyền Roma nó đang đô hộ đất Palestine thời bây giờ. Còn Sa Đốc ấy thì ngược lại, đi theo Roma đó để mà nắm giữ cái chức tư tế ở trong Israel. Cả hai sách đều thuật lại những hồi quan trọng của lịch sử dân Israel từ nửa thế kỷ nửa đầu thế kỷ thứ hai dưới quyền các vua Ba Tư và Hy Lạp. Các vua Ba Tư bắt đầu từ năm 538 kéo dài cho đến năm 333, thì đến quyền của các ông Hy Lạp đó. Sau đế quốc Ba Tư thì đến đế quốc Hy Lạp, xứ Palestine vẫn được hưởng tự do tôn giáo cho đến năm 167. Thế thì cái năm 167 này á, vị vua thuộc triều Seleuco là Antiochus thứ 4, gọi là Epiphanes. Ông này á, ông quyết định dùng vũ lực bắt ép người Do Thái thờ phụng và tin tưởng như người Hy Lạp, bắt bỏ đạo thờ Yahvê mà theo đạo người Hy Lạp, thờ các thần Jupiter vân vân, cả một bộ thần, nhiều thần khác nhau. Ông Antiochus thứ 4 này đã đặt tượng Jupiter cả trong đền thờ Jerusalem, là một điều quái gở đối với người Do Thái. Đặt tượng thần ngoại vào trong đền thờ của Chúa. Nhiều người Do Thái đã thà chết chứ không bỏ đạo. Thế thì trong cái hoàn cảnh như vậy đó, thì trong một cuộc theo lệnh của nhà vua, người ta phải họp nhau lại ở Modin, một cái địa điểm ở trên Jerusalem một chút phía bắc Jerusalem. Thế thì họp nhau ở đó để mà thi hành cái điều vua truyền, là phải thờ các cái thần ngoại được đặt ở trong bàn thờ ở cái địa điểm gọi là Modin đó. Thế thì tư tế Mattathia đã cùng với 5 người con trốn vào bưng. Trong cái trường hợp đó thì ông Mattathia là tư tế, ông ấy có 5 người con, Thì lúc bây giờ thay vì thi hành sắc lệnh của vua thờ thần trên cái bàn thờ đặt ở Mô Đin, thì mấy người đó xông vào giết giết chết những người mà đã được vua sai đến để thi hành cái điều chúng ta vừa nói xong, bắt người Do Thái phải thờ các cái tượng của người Hy Lạp ở trên đền thờ, ở trong ở trên bàn thờ đấy lập nên ở Mô Đin ấy. Một trong năm người ấy là Giuđa, biệt danh là Ma-ca-bê. Ông Giuđa này là hình như là người con thứ ba thì phải ấy. Biệt danh là Ma-ca-bê. Ma-ca-bê tạm gọi như là cái búa. Ma-ca-bê, ông lấy cái biệt danh Ma-ca-bê đó như là Giuđa búa, để làm gì? Để chống lại cái chính quyền vô đạo kia, nổi bật với những cú đấm ngàn cân, cú đấm ngàn cân, cái kiểu người ta nói nó quen này, tức là có một cái sức mạnh đặc biệt. Cuối cùng các vua triều Seleuco phải bó tay trước đám du kích và quốc gia Do Thái được tái lập. Cái nhóm bố con mấy ông Matatia này trốn vào bưng, lập đảng riêng để phấn đấu cho cái nền tự trị của Do Thái. Trước đây thì không có quyền gì hết, bây giờ thì được tái lập vì cái nhóm du kích này, nhóm của ông Matatia này. Hai sách Ma-ca-bê kể lại diễn biến vừa nói vừa rồi đấy. Ngày nay hai sách này được gọi là một cách chính xác hơn là các sách về những người chứng đạo của Israel, các Mártir đấy. Mártir là có nghĩa là người làm chứng, cho nên Mártir thì trong tiếng Việt Nam chúng ta thường hiểu là tử đạo, làm chứng quyết liệt đến cái độ mà chết vì cái chứng của mình ấy. Thì đó là các ông Mártir, các ông tử đạo. Cái sách về Ma-ca-bê này á thì nó nói như vậy là về những người mà đưa sự sống mình ra đấy, làm chứng cho đạo, cho đúng lòng tin của mình.